để mà cắt thâu nhận mọi người, thâu nhận mọi người sao? Không có tâm lý ham lợi, không gì nữa, không có tâm lý chán đủ, không có gì nữa, không có tâm lý hạn chế. Ở đây như vậy thì bà có một cái hạnh nguyện mà hướng dẫn cho mọi người tu tập giải thoát, như là bà có tu nhận người để bà hướng dẫn người tu tập giải thoát giống như một vị tăng, như là cơ sở của bà giống như một vị tự tự theo là cho nên bà có tu nhận người như người để hướng dẫn để tu tập, nhưng việc tu nhận đó con không có tâm lý ham ham lợi. Ví dụ như người vô tư hướng dẫn bà cơ sở để tu hành, mà hướng dẫn tất cả pháp đại thừa để tu hành, mà không có một cái tâm nổi lên một cái tâm lý là ham ham lợi. Ví dụ đến tu là tu chứ bà không có nghĩ người đó đến mình sẽ được lợi thế này, được lợi như thế thế khác, hoặc là bà đã giàu chắc đến mình cũng khó khó, còn như nghèo mình đến không được cái gì. Không có cái tâm phân biệt để ham ham lợi. Cho nên cái trời, hồi trước tôi dạy cho anh Lê Sinh, Tăng Lê Sinh, tôi cũng nghe đến cái chuyện ông Di Đà. Nó cái khổ nhất là cái tên Di Đà, là cái chùa Di Đà chứ không phải ông Di Đà. Mà ở lại từ từ cái chùa Di Đà, cho nên tôi là ông Di Đà nó ác chứ. Cái khổ nhất là cái tên ông Di Đà. Thì ông đi thích thật, ông đang đau Campuchia về, ông đi thích thật tới cái chỗ Cần Bí. Mỗi lần đi thích thật, ông lên Thanh Lê tới giả Cần Trái. Cái thích thật là nguyên tắc, cái thích là tự ăn trong một bữa thì thôi chứ không có lo đến buổi chiều, thì mới gọi là khách. Khách thật là xuyên đang lần nào bên mê cái giỏ cần trái đi xuống chợ Cần Bối, nó gửi cái nhà bên đó để nó đưng cái bình đó con đường đi đầy con dân đỏ để đầy con dân đỏ và thằng nó đủ mưa gió lại trở về. Trời ơi, thật là khó họ chứ. Nguy hiểm như vậy, ông trở về nó làm gì đó không? Lẹ bí ra bí, lẹ đầu ra đầu, lẹ ra nén ra ra nén, lẹ ra cho Phật tử đi bán, lẹ lấy cái tiền, nó thấy khổ chứ. Tôi nói sao vậy đấy, mà nếu tôi ông Di Đà tôi khổ quá. Cho nên đây là bài pháp nguyện từ xưa từ nay cho đến ngày mà tầng giác đó không nổi lên cái tư tưởng, không nổi lên tư tưởng gì thu nhận mọi người không có tâm lý ham ham lợi, không có tâm lý chán chán đủ bao nhiêu cũng được, không chán không thấy là đủ và cũng không hẳn hạn chế là ba tư tưởng đó. Là không có ham lợi, không có chán đủ, mà không có hạn chế. Chứ thật ra với mình đâu có hạn chế mà. Xin lỗi là tôi cũng còn hạn chế, đang trái lấy thì đi. Cái lúc nào đó tôi phải dừng lại. Chứ còn đây là không có hạn chế là cũng không chán, chán đủ là không có tâm lý hạn, ham lợi. Cái tâm lý không ham lợi thì có thể có, chứ chán đủ thì có thể sẽ có. Bởi vì sao? Nó mệt quá rồi. Mà có nhiều lúc tôi cũng khởi lên, nảy lên cái tư tưởng là ôi tôi dài quá, dài dài, dài mát, dài liên tục. Nó cũng cứ gì, cứ có gì. Có người thèm nó cũng nổi lên cái tư tưởng xấu xa quá, thì lúc nó có chán không? Nó lúc nào tôi cũng khởi lên tôi chán chứ em. Nó mệt. Có mệt không? Mệt không chứ em. Nó làm lớn chuyện này, nó làm lớn chuyện khác. Lớn chuyện kia, làm lớn chuyện nọ. Học giới vợ, đừng đi phá giới, đừng làm những cái chuyện khó khăn quá. Vì thế mà nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi. Nhưng mà bà Hoàng Hội Tôn Nhân này không, không có chán. Không có thứ đẩy, không có hạn ham lợi, và cuối cùng là gì? Là không gì? Là không có hạn hạn chế, đó là cái pháp nguyện quá thích lắm. Quá thích lắm. Cái thứ bảy, cái thứ tám, con không mang cho ai mà thật thi bốn nhất, nhất pháp. Vâng, cái bà nhận lãnh nó, thì đó là không mang cho ai, nghĩa là nhận lãnh như người hướng dẫn người tư đó, không có mang cho ai. Có nghĩa là sao? Mà bà chỉ thật thi bốn nhất, nhất pháp mà thôi. Bốn nhất pháp có nghĩa là gì? Là vô thí, là gì? Ái ngữ, lợi hành, hòa đồng, đồng sự. Đây, cái bốn cái này có. Như người, hoặc hướng dẫn cho người, hoặc làm việc cho muôn loài chúng sanh, và luôn luôn thực hành cái bốn nhất. Nhất pháp, tức là vô thí, ái ngữ, lợi hành, là đồng, đồng sự. Vô thí là cho. Rồi, cho gì? Một là tiền, tiền của. Hai là gì nữa? Cho nên là cái này thuộc về tài, nghĩa tài. Còn nội tài là gì? Cho máu, cho tất cả tinh thần của mình. Cho đây gọi là nội, nội tài. Nếu không có tiền của thì cho gì? Cho cái tinh thần của mình, cho máu. Cho tiền hạ về cái nó không phải là tiền, tiền của rút máu rồi cho thiên. Tiền hạ nó ai thiếu máu thì mình cho máu. Nếu thiếu tinh thần ăn ngủ bổ về thì mới ở về ăn, ăn ngủ cho nó gọi là nội, nội tài. Còn bố thí đó là tiền của cái đó là nội tài, nội tài. Vô ý, ý thí là bố thí cái không, không sợ. Cho nên người tu hành có sợ sợ gì không? Có gian tham gì đâu mà sợ sợ. Mà có làm những điều xấu xa đâu mà sợ sợ. Vì thế mà luôn luôn bố thí cái không sợ cho tất cả chúng chúng sanh. Bởi vì mình có làm được gian lặng cho nó sợ, sợ sợ chứ không gian lặng nó sợ không? Mình cấm. Cho nên phải bố thí cái vô, tự ý cho tất cả chúng sanh. Bố thí vô có nghĩa là gì? Là chúng ta sống đúng với chánh pháp, vì thế không còn có sợ, sợ sợ đâu. Bây giờ đứng là mặt tướng thì họ chúng sanh sợ gì? Sợ gì nữa? Sợ ma. Tôi sợ chứ. Tôi nghe ông chửi mà chửi ông bà, chửi tôi già, tôi già nó về chứ. Chửi nó ông tối đừng dây nó sợ chứ. Thế thì mình phải bố thí cái vô. Bố thí có nghĩa là mình hiểu chánh pháp, rồi có cái da, có ông thằng nào đâu. Mà cái phiền não gì, rất là phiền não gì? Ngủ ấm, phiền não của ngủ, ngủ ấm, phiền não cái gì? Phiền não gì? Phiền não ma, thiên ma, tử, tử ma, ngủ ấm ma. Đấy, là cái ngủ ấm của chúng ta chính là gì? Là ma. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chính là ma, vì nó tập hợp nhân duyên, là nó đau khổ cũng chỉ bị, vì nó chỉ được tập hợp nhân duyên cái ngủ, ngủ ấm này, ngủ ấm biến thành ngủ ấm, tức là nam thứ, thiên ma, đó là nam thứ thiện, phiền não. Khi mà có cái thân này tức là có phiền, phiền não tức là ngủ ấm, ấm ma, thiên ma, tử, tử ma, cái mà chết có, nhưng mà mọi người đều sợ, sợ chết. Vì thế mà ta phải gì, phải bố thí cái không sợ, sợ chết người tu hành có thể chết không? Có thể à? Ngồi đây có thể à? Nói thiệt đi. Xong hả? Nó gọi là tử ma, cho nên tất cả chúng sanh đừng nghe nó chết, họ sợ quá. Sợ quá, có bạn chết cho mắt tôi nhà, bạn chết cho mắt vợ đẹp, bạn chết cho mắt cái bọn, cái tivi thì mới mua, cái tivi thì mới mua, nó xe hơi thì mới mua, mà tất cả những đẹp hết thì chết sợ quá, sao cho tôi sống. Vì thế mà trong tịnh độ có ba người bốn ải, cho nên tu tịnh độ không được, cũng sợ có ba người bốn ải, người cái nghiệp của mình tạo cho ngư lượng thiết mà mới tu đây liệu có Đức Phật có tiếp dẫn không? Nào cái ngư, nào cái ngư, không biết rồi mình tu thì ít. Nè, khi tự mình tạo cho ngư lượng thiết, không biết lúc đó là Đức Phật có tiếp dẫn không? Nào mà tiếp dẫn á, có không? Có tiếp dẫn không? Rồi nằm xuống rồi kinh đau quăng, quăng mang, tức là bị ba ngư bốn ải. Mà khi đau bệnh thế nào một cái tê liệt toàn thân, thì lúc đó là sao? Ê, cái này phải ăn thịt gà kìa, mà nó nguyên mạnh chứ còn, không được. Thế là chúng ta phá giới rồi, tức là bị cái ải đó, nguy hiểm. Người nói, cô đau gì? Đau cái ngực, cái ngực đau hoài. Bây giờ phải làm thịt con cáp, để ấp lên đó, cái này mới hay. Mới làm thịt con cáp, thế là phá giới rồi. Thế là bị những cái ải này, tất cả đều mất cái niềm tin chân chính. Cho nên, phải bố thí cho vô ý. Mà nếu đã là người tu hành rồi, tin cho chánh pháp rồi, thì có sợ gì nữa. Vì thế phải bố thí cho vô ý này cho chúng. Chúng sanh cái đấy nó ấy chứ chết rồi, cái chuyện chết chứ khổ mà nó chạy. Chạy chứ thầy mo, chứ thầy mo nó cứng. Thầy mo nữa, có thầy mo không? Biết thầy mo không? Tại vì tí người dân hết, như vậy là đã mình đem thêm cái sợ, đã không bố thí cái vô ý mà còn đem thêm cái sợ đến cho người khác nữa. Vì thế mà đầu tiên là muốn giúp đỡ cho mọi người thì trước tiên phải bố thí về tiền của, rồi có ngoại tài, có nội tài và có vô ý. Ý thế, có một đoạn bố thí như thế này có được không? Có người đi xin tới, có người đi xin tới. Mang dạ, lại ông lại bà cho đi, em xin đồng để mới con. Anh làm gì? Đây, chỗ khác. Không được à? Có bố thí như vậy là chắc láo à? Không cho phép à? Bởi vì anh xem cái đồng tiền sai toàn cái nó của họ, làm cho cái người nhận cái thứ là thêm tủi, thêm buồn, thêm đau khổ, thì cái đó không phải là tư tưởng của bà tháng mà. Hết lúc đó phải hết lòng cung kính, bởi vì chúng ta thương xót họ và đem tình yêu đến với họ, vì thế phải cung kính cái cho, cũng phải là cung kính trân trọng về họ mà chúng ta phát tâm bố thí. Đó là tác nguyện của bà tháng,
thắng năng về họ, mà chúng ta mới khởi lên cái tâm bố vô thí, chứ không vô thí bằng cách mà trang cái đồng tiền sai tròn trên cái nhá không được, cái nó không gọi là bố vô thí. Cho nên đầu tiên là vô thí, cái thứ hai là gì? Thế là ai nghĩ, vâng, ai nghĩ là còn khó nữa. Đây là bốn cái bí huyết pháp để mà nhất tập chúng chúng sanh. Thì ai nghĩ là gì? Lời nói ngọt dịu, lời nói gọn rẽ, lời nói dễ dễ thương, và người ta có ghét đến mấy nữa người ta vẫn không giận, giận dữ mình, đó thì gọi là ái. Ai hỉ cái nói chặt giọt, nói trần giảng thì nghe khổng đại, nói cục hòn không ai nghe được. Cho nên một quân tử nói cục hòn nghe được, mà nói đi ngoa quá thì nghe được cũng không được. Cho nên ái nữ tức là lời nói trắng chân thật, là nói dữ dữ hiền, chứ không phải là một tên mà cúi đầu là nghe lệ để mà uống mình, để mà gì, để mà kiếm ăn. Cái này là khác à, cái mà uống lưỡi nó là chuyện khác, mà còn ái nữ thì là chuyện khác. Cho nên tôi đã chứng minh nhiều lần với quý vị, có ba bà mẹ dạy con khác nhau. Có con dâu nó giống về làm dâu, con nữ dạy tôi à, con nữ dạy tôi à, tôi nói ê chứ mẫu à, năm đi tao đó vậy đi lên. Rồi một bà đấy nè, cái bà thứ hai á đó là nó khác. Trời ơi hôm nay đẹp quá, ngủ đi con, ngủ đi con, tiếp tục ngủ đi con, hôm nay giờ đẹp quá con. À, hai câu khác nhau à. Có bà khác nó còn vợ nên con, tháng là nên con, bằng ngàn nữa nên con, vợ đi làm nên con, chồng con buồn đó nên con. Cái câu đó, ba câu đó có gì thích câu nào? Tức là trước đó à, cũng dạy con, cũng dẫn cho con ngồi dạy rồi sáng nó ngủ dậy kia, nhưng bà nói nghe nó dịu, nó hiền, nó dễ nghe con, dạy lên con đừng ngủ ráng lên con, chồng con buồn lên con. Mà đó không nói đỏ buồn mà nói chồng con hắn buồn nó khéo chứ. Đúng không? Là cái khéo của người mà ai nghĩ là chỗ đó à, chính bà muốn nói câu đó nhưng bà không nói, bà để lại cho chồng, để cho tình thương giữa chồng và vợ nó sáng suốt tới với nhau. Nó đâu, mình dắt tay rồi, mình nằm lên cho chuông hả? Dạ, dạ, mình an toàn cái nhà này hả? Mình tới đây, mình nằm lên cho chuông hả? Thì cái nó nói không được, nói như vậy là sổ sàng, khô lỗ quá. Nhưng mà còn nói với bà kia thì là sao? Bà đứt thiệt, đứt ghê hăng đây. Chị cũng không nổi, trời ơi, nó dày mát quá con nè. Ngủ đi ngang con, ngủ đi con. Thôi lên ra, là nói. Là nói chân thật, đúng không? Là nói chân thật. Nói dịu hiền. Nói ngọt. Nói ngọt ngào dễ nghe. Nhưng mà ngọt ngào chứ đừng có móc được của họ. Nói là móc được thôi chứ nghĩ. Cho nên, cái bố thí là ai? Ai nghĩ cái thứ ba là lợi hành. Cái lợi hành. Cho nên, phần người cái gia đình Phật tử làm gì? Làm cái gì? Làm cái lợi hành hơn. Lợi hành mới nghe giống như bố vô thí, nhưng thật ra nó hoàn toàn khác hẳn với bố vô thí. Vô thí thì chúng ta có tiền của rồi có sức lực bên nó giúp. Còn lợi hành được hả? Bây giờ không có tiền, không có gì hết. Chúng ta thấy cái cầu đang hư, chúng ta quát cái tre cho lành đó, xin cái tre để làm cái cầu cho họ đi. Bây giờ có em bé học sinh, có người giúp giấy cho nó, viết cho nó, thì gọi là gì? Vô thí là tiền. Tiền của người ta làm gì? Ta bán dùm cái lỗi cho nó, thì cái đó gọi là lợi hành. Hả? Tôi đi giữa đường lượng tôi nghe, có phải lợi hành không? Hay vậy thế? Cái đó là lợi hành, làm cho mọi người được yên vui, khỏi bị đau đớn. Cho nên có ông thua. Ông thua ông sao biết không? Ông muốn rằng với dân, sống với dân, hồn đó ông đi kiếm tham dân. Tham dân cái ông thấy dân khổ quá, ông bỏ đi dài, đang đi trên sông. Ông nói đi dài, đi trên sông. Ông đi chân xong thì dưới nó trẻ xíu, làm sao để lót cho nghe đi. Thấy bụng tôi ghê, không trả nói à. Bụng tôi ghê đau quá. Thì con quần đến lệnh xưa vậy đó. Ông nói dạ mua ông tao bề hạ. Dạ nói bề hạ chịu khó mang đi dài, thì dân đâu có cổ. Thì dân đâu có đau đớn là cái cổ sợ, nói chịu khó. Nói bề hạ chịu khó chân dân mang dành đi dài vô, thì dân đâu có khổ hết. Hay quá. Cái câu chuyện thiệt là chút ít. Cho nên người cứ thương dân quá mà làm những cái chuyện đó thì còn không hại cho thương dân chết gì. Lại hành làm sao có lợi cho tất cả mọi người mà không có dính dáng cái chuyện tiền bạc, mà chỉ có tư tưởng chúng ta giúp đỡ cho mọi người được thì chính đó là lợi. Lợi hành, bây giờ cái nhà cây đang cháy họ góp tiền, còn mình tới để giúp làm cái nhà cho họ, có phải lợi hành không? Sống, cũng lắm, nó lợi hành cho nên gia đình Phật tử còn nhiều cái lợi, lợi hành chứ không có cái bố, vô thí thì nó rõ vậy, vô thí thì ít mà lợi hành thì nhiều. Cho nên bà Thăng Mang là cái quyết định thực hiện bố cái này. Cái thứ tư là động đồng sự, cái này là tư tưởng quá cao của bà Thăng Mang. Nghĩa là người ta làm gì mình đến làm này, mình cùng việc với họ, làm việc họ, làm trong sở thì mình vào làm trong sở để cùng với họ, để giáo hóa họ, trở về để tránh tránh pháp, thì đó là động đồng sự. Đến là họ làm công nhân, mình cũng xuống làm một công nhân, đi gần gũi một công nhân để mình hướng dẫn giáo hóa cho họ, thì cái đó gọi là động đồng sự. Đến cái đồng sự cao hơn nữa, hỗ trợ. Bây giờ mới sao? Làm theo giáo hóa cũng vậy này, thế thì phải tập tu dự nữa. Cái đó cho họ đồng sự á. Không vào đó ứng dụng, ứng dụng để làm gì? Để mà giáo hóa cho họ mà xong rồi thi ứng dụng xong mới giải thích. À vậy nó gây hiểm như thế này nè. À cho nên người kia thấy mình cũng ớn họ cũng ớn. Nếu khi mình giúp bỏ đi thì người kia này, người kia cũng bỏ sự, vì thế gọi là động đồng sự cái đó cầu á. Hay không phải có nghị lực cho lấy mà làm thôi đó. Chứ còn lương ơn cho đó được ứng dụng sai xưa luôn nguy hiểm cho đạo pháp, nguy hiểm cho gia đình tập tự á. Cái đó tôi không khuyên á. Nó tôi không dám à. Anh có khả năng có nghị lực lớn sẽ làm, còn không thì thôi đừng làm đồng sự á. Đến nào họ đánh bạc thì cũng vô đánh bạc rồi lần lần giáo hóa cho họ trở về với ta, thì chính đó gọi là đồng sự. Cho nên cái này, cái thứ tư này có đòi hỏi cái nghị lực rất rất lớn. Nó xin hỏi chỉ công thơ đại sư, tôi nghe trong sử liệu có viết chuyện thơ đại sư ta. Nhưng cái đơn giản thế không ta. Tôi chưa thấy ai làm nổi là cái bên anh á. Nó có cái hội lõa thể. Thì ông thơ đại sư nó cũng lõa thể vô đơn sức khác. Cái này khó quá. Nó tùy thằng danh lạc. Nó đòi thằng giáo. Ông lõa thể vô đâu nó được. Chứ còn bản áo cần vô đơn sức khác đâu được. Thì họ lõa thể nè. Thì mình cứ lõa thể vô đó mà xuất phát thì nó cầu quá. Cho nên tất cả những cái gì hôm nay tôi giảng anh em có thể làm được thì làm, mà cái này làm không được thì khỏi phải. Thượng nhân kia được cái đặt tháng ngang thượng nhân cái đã. Cho nên con không mang cái ơn mà chỉ thực thi bốn nhất nhất pháp, có nghĩa là con nhận lãnh để giáo dục người, dạy dỗ người đó. Con không mang cái ơn, nhưng mà con chỉ mong thực hành tới nhất nhất pháp để gần gũi với con đem tới nhất pháp đến với họ để giáo hóa họ trở về để tránh pháp một phần. Như vậy là cái thứ tám là con thấy những ai là không có nơi nương tựa, bị giam cầm, bệnh tật và bao nhiêu nghi biếu mà thì không bao giờ con bỏ họ. Con nguyện đem lại yên ổn cho họ, lợi ích cho họ, khỏe mẹ khốn không đúng thì chắc cái này thì được. Tôi thấy nó còn dễ hơn, nhưng mà tuy vậy nó cũng khó. Vì sao thì con không thấy những ai mà không có nơi nương tựa, bị giam cầm, bệnh tật là bị bao nhiêu nghi khốn thì không bao giờ con bỏ gì, con bỏ họ. Con thấy là nghi khốn là một, bệnh tật là hai, là không có nơi nương tựa thì con sẵn sàng lo cho họ, không bao giờ bỏ họ cả. Như là nguyện tích đức phật mà cái nguyện này lớn quá, còn mình thì sao? Có lúc thì sao? Có lúc nhận được thì có nhận, mà có lúc tránh thì cũng tránh, đâu có tránh không? Đấy, lúc tránh thì con tránh, chứ còn đây là không tránh nó gì hết. Nếu thấy họ tránh đấy, không có nơi nương tựa, bị giam cầm, bệnh tật và bao nhiêu nguy khó thì không bao giờ con bỏ họ. Nguyện đem là yên ổn cho họ, lợi ích cho họ, khỏi mọi khó không đó. Thế thì nói đến đây, cái thằng nhớ con nhỏ lần hành quá. Nghe chuyện con nhỏ lần hành kìa. Thằng chồng nó 25 tuổi, nó 24 tuổi, cái con nhỏ thì 23 tuổi. Cái trò hai vợ chồng đang đi buôn, đi trên đường đi, có con nhỏ. Con nhỏ đi thay lang thang mà nó khổ quá, không nhà, không cửa gì hết. Ở cái chỗ đoạn này đây, không nơi nương tựa. Nó mới xuống hỏi, đi gặp đường thì dẫn lên hỏi cho em sao. Từ nhà bình đẳng ra đây thì con khổ quá, không có chỗ mà nương tựa. Tối em cứ ngủ mà góc hè, ngủ mà nói tôi cà phê, đừng đi lang thang, đừng ngày kiếm được ít, đừng sống rồi thôi. Cái con nhỏ này, nó nhìn chó. Thôi, em về ở với chị. Thôi đợi mưa nắng rồi đó chị cũng nghèo. Nhưng mà thôi em về ở với chị rồi. Qua ngày tháng rồi chị làm đi làm với chị. Rồi để mà khỏe đi làm với chị rồi. Sống với nhau chung vui. Thế con với mình quá vậy ở. Ở vài cái tiền hay sao? lúc nào đi đón với con vợ này, con nên đi với con này thì đẹp, đến con nên đau, nên đi với thằng chồng. Đi với thằng chồng, tôi khổ nhất cái đó, thôi anh khổ vậy à. Đi với thằng chồng, đi hết được 2-3 chuyến rồi thằng chồng dẫn con đi luôn. Trời, dẫn con đi luôn á. Đứa con này chạy quá thầy ơi, khổ quá. Hỏi khổ gì? Chồng con dẫn con nhỏ đi rồi, dẫn con nhỏ mát về lại đâu. Con nhỏ mát về lại đâu. Nó không, có liên quan. Bởi vì con nhỏ này là con đem về. Con đem về rồi ở với chồng con, rồi hai vợ chồng con nuôi nắng nó thương nó để ở. Rồi nó con đau con đi không được, con đi bán với chồng con. Nhưng thì chồng con hết con nhỏ nó bỏ con tốt đi. Rồi, cho nên cái chỗ này là chỗ cũng khó nữa. Ừ. Khó là thương mọi người không đón, rồi cuối cùng mình là bị khốn. Không đón. À, cho nên nếu ai làm được những việc này là phải đầy đủ người lực. À, nhưng cuối cùng tôi kết luận lỗi của mày. Nói của mày là ngu. Cái nó ngu thì cũng thương cái ngu gì đâu. Mà thương đó là ngu. Nói là chồng mày là phòng thư, chồng mày là thánh mà đem mở tức nghĩa mẹ. Mà tưởng chồng mày là thánh mà đem mở mà để tức nghĩa mẹ hả? Không liếm lên tóc cho nên tóc luôn. Cho nên đến cái chỗ này người thấy nào vinh tuyển thiệt là khó khăn. Học đến đây rồi chúng ta thấy rằng chúng ta phải cứu giúp cho những người không đón, cho những người không lấy nương tựa. Nhưng mà coi chừng chúng ta cũng phải cuối cùng chúng ta bị không đón, đây là điều thứ nhất. Điều thứ nhất lại rất cẩn thận. Cho nên nhiều lúc chúng ta làm nương đồng thưởng hoặc là hướng dẫn quê huyện hay quê tỉnh, chúng ta chỉ lo cho tất cả con em. Hoặc anh đoàn trưởng thứ nam, đoàn trưởng thứ nữ, đoàn trưởng anh vũ, đoàn trưởng các thanh niên Phật tử, chúng ta có trách nhiệm hướng dẫn cho các con để mà tu tập. Tăng các ơn làm sao? Vì thế mà đến cái phần này chúng tôi xin nhắc lại. Người kinh thân nhân từ này thương yêu tất cả, nhưng mà coi là cái ý chí của ta, coi là tinh thần của ta, coi là sức sáng mãnh liệt của ta, chúng ta có đủ sức hay không? Mà nói chưa đủ sức thì nó làm từ 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 tới cùng một lúc mà làm như hoàng hậu thân nhân này thì cũng hơi khó khăn. Khó khăn à? Mà nếu chúng ta không đủ sáng suốt thì chắc chắn điều này chúng ta bị khốn đốn nhiều hơn là người ta ta giúp đỡ. Do đó mà tôi mong rằng cái điều thứ 8 này là tất cả nên nên thận trọng khi gần gũi đồng sự với họ. Chúng ta phải gìn giữ ý chí phục vụ cho chánh chánh pháp. Ta phải thấy rằng ta là một linh tin tưởng, ta phải giữ gìn lý tưởng của gia đình Phật tử được Việt Nam thì lúc nào nên thề và nguyện được như vậy, và ta là những người Phật tử cho chánh chánh pháp, và mới được ý chí kiên quyết đó thì chúng ta mới nên nên làm. Mà nếu bị một mềm yếu nào đó thì chúng ta phải rằng còn có chút mềm yếu nào đó thì sao, thì chúng ta làm từ từ nhẹ nhẹ cho cớ làm thảm như cái bài hoàng hậu thân hoàng này. Thì đã đủ nghị lực lớn quá và đã được thọ ký là Phật rồi, chắc chắn tư tưởng là phải là tư tưởng tuyệt vời, tuyệt vời. Cho nên hằng ngày tất cả nên vinh tưởng chúng tôi hôm nay, trong lúc mà gia đình Phật tử cũng đang có những cái khốn đốn chứ không phải là không. Chúng ta có đủ ý chí để vượt qua khốn đốn này không? Chính ngay chúng ta đang bị gì? Khốn đốn. Và chúng ta lại đang lo khốn đốn cho người khác. Vì thế chúng ta phải vượt qua khốn đốn kia. Nói làm gì? Nói hướng dẫn về khốn đốn cho người khác. Mà nếu hôm nay chúng ta sợ sợ thì có khốn đốn không? Nếu ai mà sợ sợ thì cũng là khốn. Khốn đốn. Ai mà sợ sợ. Sợ gì? Chúng ta sợ ai? Bây giờ chúng ta hỏi, chúng ta nói cái người nói rằng ham dọa cái này, ham dọa cái khác, ta sợ cái gì? Ta có trộm không? Ta tin chứng không? Ta có tham nhũng không? Ta có lộ không? Ta có linh dân bán lặng gì không? Ta có làm cái điều gì thứ khác không? Không. Thế là lúc đó chúng ta sao? Là hết không đông. Hết không đông là chúng ta có đầy đủ nghĩ lực. Tôi chứa dài mà. Như chúng tôi đã nói, chúng ta phải làm nên là con tàm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh, con tàm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh, còn các thứ lá khác dầu ngon ngọt đến đâu cũng không tươi nữ được con tàm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh. Có gì cô con tàm ăn lá khác không? Không, chỉ có ăn một thứ lá dâu xanh cho nó mà thôi. Các thứ lá khác dầu ngon ngọt đến nói với nữa cũng không tươi nữ được con tàm lá ngon hơn. lại ăn chút thử thôi nè. Không, một chút cũng không. Nếu thử chút cũng không. Tôi chỉ ăn dầu. Và chúng tôi chỉ biết ăn dầu mà thôi. Cái này, cái thứ 8 là con thấy những ai không nên nương tựa để dâm trầm bệnh tật và bao nhiêu nguy khốn thì không bao giờ con bỏ họ, nguyện đem là yên ổn cho họ, lợi ích cho họ, khỏe mọi khốn khốn đó. Như vậy đó là tâm nguyện của đồng hội thánh nhân rất lớn rồi. Bây giờ cái thứ 9, thứ 9 chứ, đến cái điều này, cái điều này nè, cái điều thứ 9 là điều quan trọng nè. Con thấy những ai làm ác giới, phá hủy tịnh giới của Đức Thế Tôn thì trong thành thị và thôn xóm thuộc trách nhiệm của con, đáng chế nghị thì con chế nghị, đáng thư phục thì con thư phục. Tại sao? Vì chế nghị và thư phục thì chánh pháp mới tồn tại lâu dài. Đây là câu mà tôi khẳng định rằng trong kinh chưa có câu nào nói như thế này cả, mà hôm nay chỉ có kinh Thân Mang nói câu này. Con thấy những ai làm ác giới, làm ác giới, làm gì nữa? Phá hủy tịnh giới, phá hủy tịnh giới, rồi làm gì nữa? Phá hủy tịnh giới của Đức Thế Tôn, của Đức Thế Tôn, thì con làm gì? Dầu thì giữa thành thị hay trong thôn xóm, mà nó thuộc về trách nhiệm của con, thuộc về trách nhiệm của con, trách nhiệm của con, thì sao nữa? Chỗ này đáng chế nghị thì con chế nghị, đáng chế nghị thì con chế nghị, đáng thư phục thì con thư phục. Tôi dẫn hai câu đó cả. Như vậy thì Đạo Thắng Băng Hoàng Hậu này nói gì? Nếu từ nay cho đến cái ngày mà con còn giác đó, nếu có ai mà làm ác giới, phá hủy tịnh giới của Đức Thế Tôn á, nếu thuộc về trách nhiệm của con, nếu cách khác là bà làm vua một lần hậu một nước nào đó thì bà có trách nhiệm. Nếu con tùy kheo đi, nếu con Bồ Tát, nếu con cư sĩ nào đó mà làm những chuyện ác giới, làm ác giới là có nghĩa là gì? Ác giới là chia cái gì, chia gì hết mà làm ác đó. Có nghĩa là chia cái gì tâm bảo, chia biết Phật Pháp, chia biết gì hết mà làm ác. Ác quá. Gọi là ác. Ác giới nghĩa là có vi phạm trong những ác giới, mặc dù người đã chia cái gì tâm bảo, chia biết gì tránh pháp. Và cái tháo giới tỉnh giới này có nghĩa là gì? Là những người đã thọ giới mà là tháo giới, như là hai loại người. Hạng người thứ nhất là chưa quy y, chưa biết Phật Pháp, nhưng mà làm ác quá, làm những điều ác. Và những người đã quy y tâm bảo, hoặc là đã xuất gia, là phá giới tịnh giới của Đức Thế Tôn. Nếu thuộc về trách nhiệm của con, nếu có phần nó thuộc trách nhiệm của con thì con làm gì? Làm gì? Cái thứ nhất, đáng chế nghị thì con chế nghị, đáng thư phục thì con thư phục. Chế nghị có nghĩa là gì? Người có gì nghe chế nghị đây nghe. Dùng hình phạt nè. Lúc đó nếu thư phục không được thì con làm gì? Thư phục không được thì con chế nghị này. Nếu người đó làm ác giới của Đức Thế, phá giới của Đức Thế, Thế Tôn đã dạy thì con chế nghị này. Nên là dùng cái chữ chế nghị. Mà có lẽ là cái thư phục, cái thư phục thì nó lại dễ thôi, họ lại gom họ lại, hướng họ về, rồi quay họ lại với chánh pháp thì gọi là thư phục. Còn đây nó không chịu thư phục không được thì làm sao? Thì phải chế nghị. Như vậy là cái tư tưởng này rất là mạnh, tôi chưa thấy trong kinh nào nói hết. Nhưng mà bà nói rằng nếu trong trách nhiệm của con á, mà nếu những ai làm ác giới là một, phá hủy tịnh giới là hai, kể cái tùy theo đó là người, thì khi phạm giới thì bà một thì thu phục không được thì bà chế người. Nói vậy cho rõ. Như vậy này, bà nói rằng con làm như vậy để làm gì? Để cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Con làm như vậy có mục đích là để cho chánh pháp tồn tại lâu dài hay quá, đúng không? Để cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Mục đích con chế nghị như vậy, con không phải vì danh giác, con không phải vì ác ý xấu xa, mà con muốn cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Thế thì có ai dám nói không? Tôi thấy một cái kinh chưa, khi ai đề cập kể anh Duy Ma Cập, kể anh Chuyện Tài Đồng Tử, kể cả Văn Thù, kể cả Tử Hường, kể cả Đức Tôn Thế Âm cũng chưa dùng con này. Nhưng mà Bà Thắng Mang này dùng. Nếu trong vòng tay của con thì một là con chế, con thư phục, hai là con chế nghị. Thôi Phật là hướng cho họ quay về nó tránh pháp thì những người có tin kia. Còn đây nó không tin mà nó làm các điều ác. Như thế thì con phải chế nghị ngay. Mục đích con làm như vậy á, thì để cho tránh pháp tồn tại lâu dài. Mà tránh pháp tồn tại lâu dài thì sao? Tránh pháp tồn tại lâu dài thì sao? Thì sao? Ai biết ạ? Bạn nói gì cho này? Mà nếu tránh pháp tồn tại lâu dài thì chư thiên và nhân loại tăng lên, các nỗi đường ác thì giảm xuống, nhân loại chư thiên sẽ tăng lên, làm gì? Các nẻo đường ác phải giảm xuống, không? Như vậy chế nghị được tất cả việc ác đó thì nhân loại và chư thiên sẽ tăng lên, làm gì? Các đường ác phải giảm xuống, thì lúc đó nhân loại tiên đi không? các bữa giảng sinh rồi, chư thiên và văn lễ trang lên, thì thế giới tan bình không? Đúng,
đúng, đây là tư tưởng thiệt là mạnh của bà Thân Ma.
Như vậy là cứ thêm một người thiện là bớt đi một người ác, mà cứ càng tan lên như vậy thì chư thiên càng tan, văn lễ càng tan, thì các điều ác giảm, giảm xuống, tướng ngủ khỏe đóng, không khỏe, không khỏe quá. Đó. Cho nên, đến cái chỗ này là chỗ tư tưởng rất mạnh của bà Thân, Thân Ma mà Đức Phật mới nói rằng, ta chưa nghe điều đó, mà điều đó chỉ có chư Phật, chư Bồ, Bồ Tát nói, ngọn ngay đây là vị Phật. Còn nói đó là hợp chứng với chứng, chư Phật rõ ràng. Còn không nghe sao? Không nghe thì nó càng lan lên những chuyện ác giới, và những chuyện phạm, phạm tịnh, tịnh giới, mà chẳng thấy ai nói gì hết. Chẳng thấy ai nói gì hết. Về đây, quý vị nghe chuyện gì không? Hay biết à? Là Trí Quảng mở cái đàn giới từ xưa. Trí Quảng này, biết Trí Quảng không? Trí Quảng mở đàn giới, nghe. Mà không ai nói gì, chứ chẳng mở bằng giấy từ xe này, Bồ Tát, Thật Thượng, sao dư này, lấy cái tên là Thượng Hào, cái này cái trang đặng, cái bằng giấy từ xe có nghĩa là gì? Là những bậc tu hành thánh, thanh tịnh, giới hạnh thánh, thanh tịnh, thì từ trước đến nay, muốn lấy cái tên giới đàn này, phải lựa một vị tổ, tu chính, hoặc là phải tổ tu hành giới thánh, thanh tịnh để làm gì? Để làm tiêu biểu cho tất cả giới tử sau này sẽ được đất, đất giới, mà có đất giới thì nó giới thể nó thanh, thanh tịnh. Còn nếu đó những nguyên một cái là không đất giới, mà không đất giới, thì đáp nguyên giải ra tay chứ không phải đáp ưu từ xưa mà. Nó là ngay tôi nhắc lại, điều đó cho tôi bị nghe chỗ này trước. Như vậy là cái tên từ trước đến nay mà lựa chọn cái tên giới đàn đó, mà cái tên đó phải là cái người đó phải là gì? Là gì? Là kháng đạo thắng. Sa môn mà bị tu chứng, còn không thì phải thuyết đạo sáng, sa môn phải thông tam tạng kinh điển giới luật tình hình. Còn cái thứ ba mới là cái hoạt đạo sa môn, nghĩa là cái vị đó giới luật rất là tinh, tinh liên tu hành rất là tinh, tinh tấn, cho nên lấy cái tên đó để làm tiêu biểu cho giới, giới tử thì nó được đắc, đắc giới. Mà nếu có đắc giới kia thì nó giới thể nó thanh, thanh tịnh, đàn này nó lấy cái tên thiện hạnh. Nam bà vợ đổi đứa con, mà con ai dám nói gì cả. Thế thì nếu lấy cái tên này thì lấy mấy bà đánh cá mà chạy lên làm tên đàn giới hay hơn, nó còn thanh tịnh hơn, phải không? Đấy. Hả? Mấy bà đánh cá mà chạy, mà hay hơn à. Bởi vì sao? Bà vợ muốn rồi không cũng cư xử, cũng vậy làm sao. Đấy. Tới không? Thế thì lấy cái gì làm tư biểu? Lấy cái nam vợ đổi con này làm tư biểu. Thế thì cho nên ly họ được theo nó đó. Rồi mình bây sao cũng có vợ, cũng vẫn thường hờ vậy. Đúng, đấy, ông trời. Như vậy là nguy hiểm cho chánh pháp biết đâu nha. Có họ chánh pháp là cái này. Mà từ nay tới đây mỗi lần đi thời giới thì tất cả giới tử nghĩ gì? Cho nên bà mới nói rằng ai làm ác giới và ai tháo rỡ tịnh, tịnh giới của Đức Thế Tôn để trong thành hay là tội thân sống thì trách nhiệm của con chứa lại nè. Nếu tội chứa lại nè, còn nếu không thu phục được thì chứa. Chứ nữ không có những cái lệ tan mà đi làm thèn, đi kiếm tiền chỗ này, đi kiếm tiền chỗ khác, đi chợ hết nhà này ngủ, chợ tới nhà khác, tan người đi nhận đúng nhờ, tan người có đi nghỉ nhà đâu. Tan đi chính thì tan, tan tàn hổ đi thêm thì hổ bại có làm người nghỉ nhà được đâu. Mà tan mà đi nghỉ nhà, nếu như mà cũng đi nghỉ nhà đấy chứ. Thế thì sao? Thế này, bà dùng cái chữ nữ sắc bằng mạnh, như vậy là bà có thể bắt, tinh thật nha, gọi là chữ nữ, không đủ, đã đủ đi. Mà như vậy là trong này đã đủ rồi. Nếu ông Trời Khen nào, nếu ông nào mà thọ giới rồi mà lợi chọn một cách đủ này, nó khỏi đại tràng. Như vậy thì tư tưởng của bà này có phải là Nam Nguyên không? Không còn là Đăng Đa nữa rồi. Cho nên gọi là Tháng Hoàng Sư Tử Hống. Trong kinh gọi là Tháng Hoàng Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là tiếng giống của con sư tử, tất cả muôn loài đều khiếp sợ. Nên gọi là Tháng Hoàng Sư Tử Tử Hống, hát lên một tiếng muôn loài đều khiếp. Thích sợ cho nên chúng ta sợ gì? Sợ tự tử rồi. Cho nên gọi là tháng mang sư tử hống. Như vậy là nếu con chế ngự và thu thật được xong rồi thì chính là con đã giữ cho chánh pháp tồn tại lâu lâu dài. Mà chánh pháp tồn tại lâu dài thì chư thiên và nhân loại tăng lên và các nẻo đường ác giảm xuống. Giảm xuống có nghĩa là con làm cho bánh xe chánh pháp của Đức Thế Tôn luôn luôn chuyển tới phía thích thức. Con làm cho bánh xe cái Đức Thế Tôn luôn luôn chuyển lên phía trước trước chứ không có thụt lùi và không có đứng lại. Nè, bánh xe chánh pháp con làm được như thế, tức là con luôn luôn chuyển bánh xe chánh pháp của Đức Thế Tôn đi tới mãi chứ không bao giờ dừng lại. Nè, do đó mà trong kinh Thường Đạo, Lực Thường Đạo, giới lực còn là đạo Phật, Phật còn. Mà đạo Phật còn thì Đức Thế Tôn không còn. Đức Thế Tôn còn là gì? Là chánh pháp tồn tại lâu, lâu dài. Vì thế con làm như thế là con có muốn làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Rồi lúc đó hàng chư thiên sẽ tăng lên và tất cả các điều ác giảm xuống. có nghĩa là con muốn cho bánh xe chánh pháp của Đức Thế Tôn luôn luôn đi tới mà không có dừng, không có dừng lại. Mà điều thứ này là con nhận lãnh chánh pháp mà không bao giờ quên mất. Như là con nhận lãnh chánh pháp mà không bao giờ con quên quên mất. Ừ, tại sao? Vì quên mất chánh pháp là quên mất đại đại thừa, quên một chút chánh pháp tức là quên đại đại thừa. Nếu chúng ta làm sai chánh pháp tức là chúng ta làm gì? Làm theo tà pháp, tức là quên mất đại thừa. Thế mà chúng ta đang tu theo đại thừa mà chúng ta lại làm mất đại đại thừa, thế mà dám tự xưng ta là đại đại thừa. À dám nói tôi tu thừa, đây là tôi tu thừa, nói tôi đại thừa. Tôi đại thừa tức là gì? Tức là đế nhất nghĩa, nghĩa đế. Ừ,